anh.
Ngài nói ra 5 câu. Câu thứ nhất là: từ nay trở đi phải vứt bỏ đi danh lợi thế gian, đừng đi theo những con đường khác. Câu thứ hai là: từ nay trở đi phải ngưng dứt hết tất cả hoạt nghiệp, đừng đi theo những con đường khác nữa. Hai câu này đích thật là chúng ta tu hành học Phật, đặc biệt là cầu sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo sanh tử luân hồi, không thể không hết lòng mà tu học. Bởi vì hai câu này là giúp cho chúng ta tu học thành tựu, là cơ bản vãng sanh tịnh độ. Nếu chúng ta không thể đột phá những chướng ngại này thì trong đời này, bất luận nỗ lực tu học như thế nào đi nữa, chỉ là trồng chút thiện căn trong A Lại Gia Thức mà thôi. Để làm tư lương, được độ trong tương lai, còn trong đời này thì nhất định không được thọ dụng. Cho nên nếu muốn thành tựu đối với đạo lý này, đối với chân tướng sự thật này, không thể không triệt để hiểu rõ. Triệt để hiểu rõ thì gọi là nhìn thấu, thật sự thấy rõ ràng, thấy được minh bạch. Sau khi nhìn thấy, nhìn thấu thì bạn mới có thể buông bỏ, thì tâm mới được thanh tịnh, không nhiễm trước chút nào. Đây là công phu chân thật của các đồng học Tịnh Tông chúng ta. Những năm gần đây, chúng ta đã nắm lấy cương lĩnh tu học. Chúng ta tu tâm, phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi để làm mục tiêu. Hay nói cách khác, chúng ta phải chuyển hư ngụy thành chân thật, thành Phật tâm chân thật, còn phàm tâm hư giả thì không thể dùng cái tâm hư giả nữa, không thể dùng nó. Không sợ thiệt thòi, không sợ lừa gạt, không sợ khổ, không sợ khó, không sợ chết. Chúng ta chỉ cầu sanh cực lạc thế giới, chỉ hy vọng thân cận A Di Đà Phật, phải dùng tâm chân thành. Phải chuyển tất cả phân biệt chấp trước thành tâm thanh tịnh, buông bỏ tất cả nhiễm ô. Nhiễm ô là do cái ý, đặc biệt là thức thứ bảy, mạt na là ý nhiễm ô. chuyển tâm nhiễm ô thành tâm thanh tịnh, chuyển tâm cống cao ngã mạn thành tâm bình đẳng. Ngã mạn là phiền não rất nghiêm trọng. Bạn xem, ở phía trước chúng tôi đã giảng phiền não trược. Đây là Đức Thế Tôn đem phiền não quy nạp thành năm điều căn bản: tham, sân, si, mạn, nghi. Tham sân là nhiễm ô, mạn là cống cao ngã mạn, tự cho mình là đúng, không coi ai ra gì. Đây đều là những thứ chướng đạo nghiêm trọng, phải chuyển ngạo mạn thành bình đẳng, chuyển ngu si thành trí huệ. Trí huệ là chánh giác. Bạn hãy xem, đều đã chuyển được hết tất cả. Chuyển nghi hoặc thành chân thành, chuyển tự tư tự lợi thành đại từ đại bi, thì gọi là chân thật công phu. Phải chuyển trong cuộc sống hàng ngày, chuyển trong công việc, chuyển trong xử sự đối người tiếp vật. Người khác đối xử với mình, họ dùng tâm hư dối, dùng tâm nhiễm ô, dùng tâm cao thấp, dùng tâm tự tư tự lợi. Còn ta không thể đối xử với họ như vậy. Ta đối xử với họ nhất định phải dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đắc, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ta nhất định phải như Phật Bồ Tát vậy. Phật Bồ Tát đối xử với tất cả chúng sanh như thế nào? Sau đó chúng ta lại nghĩ, chúng sanh đối xử với Phật Bồ Tát như thế nào? Chúng sanh đối xử với Phật Bồ Tát còn lừa dối, huống chi là đối xử với ta. Họ còn lừa dối Phật Bồ Tát, họ đối xử với Phật Bồ Tát còn cống cao ngã mạn, đối xử với ta họ coi ra gì? Thế nhưng chúng ta hãy suy nghĩ, Phật Bồ Tát đối xử với chúng sanh như thế nào? Điều này rất quan trọng. Ngày nay chúng ta phải học theo Phật Bồ Tát, không học theo phàm phu, sẽ là một cuộc chuyển biến 180 độ. Thì trong đời này chúng ta mới có hy vọng vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Còn họ thì vẫn tiếp tục tạo nghiệp lục đạo luân hồi. Chúng ta không làm như họ, chúng ta phải hoành siêu ra khỏi lục đạo luân hồi. Từ vô lượng kiếp chúng ta ở trong lục đạo luân hồi cho đến ngày nay đã đủ rồi. Chúng ta phải nhìn thấu. Phải buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Thân tâm quy mạng tịnh độ, quy mạng A-di-đà Phật. Vậy thì đúng rồi. Thông đạt hiểu rõ các pháp thế gian và xuất thế gian, gọi là nhìn thấu, không nhiễm trước chút nào, gọi là buông bỏ tất cả hoặc nghiệp, tức là những chuyện mê hoặc điên đảo. Chúng ta đều rõ ràng là hiểu rõ, là huệ. Phải tiếp xúc, không thể không tiếp xúc. Sau khi tiếp xúc mà như bất động, cũng tức là nói tuyệt đối không khởi dậy tham sân si mạn nghi. Sau khi tiếp xúc rồi, niệm niệm đều có thể tương ứng với chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đây là Bồ Tát đạo. Đây là thành Phật chi đạo. Chúng ta đi trên con đường thành Phật. Muôn ngàn chớ nên lo chuyện của người khác, không nên nghĩ đến chuyện của người khác. Thế bạn nghĩ đến thì là đọa lạc. Không nên bàn chuyện của người khác. Thế bạn bàn chuyện của người khác thì là tạo nghiệp. Đối với những người có thiện căn phước đức nhân duyên thì có thể cùng trò chuyện, chúng ta gọi là đối thoại. Chúng ta khuyến khích lẫn nhau. Còn đối với những người không thể tiếp nhận, thành kiến của họ quá sâu, phiền não tạp khí quá nặng, thì chấp tay hoan hỷ. Nếu như họ nói với mình, họ nói rất nhiều, chúng ta vẫn giữ thái độ cung kính lắng nghe, nhưng trong tâm thầm niệm A Di Đà Phật. Hy vọng Phật Bồ Tát dùng oai thần lực đại từ bi gia trì cho họ. Là hy vọng họ sớm một ngày giác ngộ, sớm một ngày hồi đầu. Đạo đức, trí huệ, năng lực của chúng ta không đủ, không có cách nào độ họ được, thì chúng ta cầu Phật lực gia trì. Chúng ta có thể làm được điều này. Câu thứ ba, từ nay trở đi hết lòng mà tu tập, chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, đừng nên đi theo những con đường khác. Hai câu phía trước là chú trọng nơi tính và nguyện. Đã có tính và nguyện thì hạnh rất quan trọng. Cái pháp môn này, hạnh là chấp trì danh hiệu. Mục đích là nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo. Nhất tâm bất loạn thì đã nhập cảnh giới Phật. Xưa kia tôi giảng kinh Di Đà đã giảng giải nhiều lần với quý vị, nhất tâm là năng chứng, nhất chân là sở chứng. Nếu chúng ta muốn chứng được nhất chân pháp giới thì quý vị phải biết Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất chân pháp giới, Hoa Tạng thế giới là nhất chân pháp giới. Thật báo trang nghiêm độ của tất cả chư Phật đều là nhất chân pháp giới. Làm thế nào có thể chứng được nhất chân pháp giới? Nhất tâm thì chứng được. Tu nhất tâm ở đâu? Tu nhất tâm trong cuộc sống hàng ngày. Cái gì gọi là nhất tâm? Bạn ở trong cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Mà không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, ngay lúc đó thì gọi là nhất tâm. Thế vừa khởi tâm động niệm thì cổ nhân nói bạn đã rơi vào hai ba, không phải là nhất tâm. Hai ba nghĩa là gì? Hai là phân biệt chấp trước, tức là ý thức thứ sáu và thức thứ bảy. Hai là hai ý, thức thứ bảy là ý căn, thức thứ sáu là ý thức, gọi là nhị ý. Ba là gì? Là hai thức cộng thêm a lại với thức là ba, gọi là tam tâm nhị ý. Tam tâm tức là thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám, gọi là tam tâm. Nhị ý là thức thứ sáu và thức thứ bảy. Thế bạn vừa động một niệm thì rơi vào hai ba, hay nói cách khác, bạn từ chân tâm thì lập tức rơi vào vọng tâm. Nếu trong tất cả cảnh duyên mà trong tất cả pháp thế gian và xuất thế gian mà bạn có thể giữ được không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn vĩnh viễn giữ gìn được nhất tâm. Ai mà không có nhất tâm? Ai ai cũng có nhất tâm. Cổ Đại Đức có nói, niệm thứ nhất là nhất tâm, niệm thứ hai thì rơi vào hai ba. Cho nên bạn không giữ được cái niệm thứ nhất, tuy có nhưng không giữ được thì rất mau rơi vào hai ba. Vì vậy bạn là vọng tâm, tức là phiền não tạp khí làm chủ. Trong A Lại Gia Thức là chủng tử tạp khí phiền não từ vô lượng kiếp đến nay. Chủng tử gặp duyên thì khởi hiện hành. Duyên từ đâu mà có? Là do năm thức phía trước tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, đó là duyên. Khi vừa tiếp xúc thì thức thứ sáu dấy lên vọng tưởng, thức thứ bảy là hư vọng chấp trước, thì nó lập tức sanh khởi. Đây là danh giới giữa phàm và thánh. Bậc thánh nhân không có gì khác, tức là các ngài có thể giữ được cái niệm thứ nhất, vĩnh viễn là niệm thứ nhất làm chủ. Tám thức 51 tâm sở không thể làm chủ. Đó là chư Phật Như Lai. Chúng ta phải học theo, phải học được cái bản lãnh đó thì bạn mới thật sự được thọ dụng. Thuận và nghịch đều là tăng thượng duyên. Ngài Văn Thù Bồ Tát tại trong hội Lăng Nghiêm có dạy, thuận nghịch đều phương tiện. Ngài nói lời này không sai chút nào. Đó là một vị thật sự có trí huệ. Thuận cảnh và nghịch cảnh đều là thiện xảo phương tiện, là để thành tựu đức hạnh của mình, để thành tựu cơ duyên thù thắng của tất cả chúng sanh, gọi là thuận nghịch điều phương tiện. Thế nhưng những người không đạt được nhất tâm thì thuận nghịch điều tạo nghiệp. Trong thuận cảnh họ khởi tham si, trong nghịch cảnh họ khởi sân hận, đều là tạo nghiệp. Do đây mới biết Đại sư Ngẫu Ích có nói, cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. Tâm thiện thì tất cả cảnh giới đều thiện, thuận và nghịch đều thiện. Nếu tâm bất thiện thì tất cả cảnh giới thuận nghịch đều bất thiện, gọi là cảnh theo tâm chuyển. Đây là chân lý, phải thông đạt hiểu rõ cái đạo lý này. Sau đó chúng ta tu bằng cách nào? Phật Bồ Tát dạy cho chúng ta niệm một câu A Di Đà Phật. Niệm một câu A Di Đà Phật này như thế nào? Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mà khởi tâm động niệm, cổ nhân thường dạy không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái niệm vừa khởi thì lập tức niệm A-di-đà Phật để đánh tan cái ý niệm đó đi. Một câu A-di-đà Phật này là giác. Dùng một câu chánh giác này, tức vô thượng chánh đẳng chánh giác, để đánh tan hết thảy tất cả vọng niệm. Một câu A-di-đà Phật này là bản thiện. Khởi tâm động niệm là tập tánh. Câu Phật hiệu này là bản tánh. Chúng ta dùng bản tánh để khống chế tập tánh, thì chúng ta có công phu, là chân công phu. Bồ Tát thanh văn duyên giác đều biết dùng cái công phu này. Các ngài có thể duy trì chánh giác, có thể giữ vững không thối chuyển. Bình thường dạy bạn luôn luôn nhớ niệm một câu A Di Đà Phật này. Phật Bồ Tát chỉ dạy chúng ta không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Không gián đoạn có rất nhiều cách nói. Đối với những người sơ học như chúng ta, niệm câu Phật hiệu này phải miên miên mật mật, không được gián đoạn. Tại vì sao? Vì hễ gián đoạn thì vọng tưởng liền dấy lên, thì phiền não tạp khí liền nổi lên. Không gián đoạn là khống chế phiền não tạp khí, không để nó khởi hiện hành. Bạn nhất định phải ghi nhớ, khi lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì gọi là nhất tâm. Tổ sư Đại Đức thường chỉ dạy chúng ta nhất tâm sinh niệm. Bạn phải hiểu cái gì gọi là nhất tâm. Nếu còn khởi tâm động niệm, còn có phân biệt chấp trước, thì bạn dùng là vọng tâm. Bạn dùng vọng tâm niệm Phật thì không phải là nhất tâm niệm Phật. Trong bản dịch của Đại sư Huyền Trang, ngài không dịch nhất tâm bất loạn, mà dịch là nhất tâm hệ niệm. Quý vị hãy suy nghĩ, Phật tại trong kinh điển dạy cho chúng ta niệm Phật như thế nào? Ngoài trừ nghĩ A-di-đà Phật ra, ngoài trừ nghĩ cực lạc thế giới ra, thì không nghĩ gì khác. Nếu dùng phương pháp đơn giản nhất, kể cả cực lạc thế giới cũng không nghĩ đến, tức là chuyên quán tưởng A-di-đà Phật. Tại vì sao? Vì thấy được A-di-đà Phật tức là đã sanh đến cực lạc thế giới. Nếu quán tưởng cực lạc thế giới vẫn còn nhiều phiền phức, quán tưởng cực lạc thế giới tức là phải tu 16 phép quán. Trong bản hội tập Kinh Vô Lượng Thọ của lão cư sĩ Hạ Liên Cư, phẩm 48 là quán tưởng cực lạc thế giới, toàn là giảng về cực lạc thế giới. Nếu bạn quán tưởng, tức là quán tưởng cực lạc thế giới, thì không bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Người thật sự thông minh không quán tưởng cực lạc thế giới, chuyên quán tưởng A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, thì họ làm sao mà không thành tựu? A Di Đà Phật là chỗ chân chánh cho thân tâm chúng ta quy y, cho nên mới bảo chúng ta hết lòng mà tu tập. Tu là tu chứng, phải buông bỏ hết tất cả vọng tưởng thì gọi là tu. Một câu A Di Đà Phật này phải cố gắng mà niệm, nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy, điều nhiếp lục căn tịnh niệm kế tiếp. Đó là bí quyết dụng công thành tựu của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài chỉ dạy cho chúng ta điều nhiếp lục căn, có nghĩa là không phải là bảo bạn mắt không nhìn, tai không nghe, không phải là cái ý nghĩa này. Mắt vẫn nhìn, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, nhưng tuyệt đối không rơi vào ấn tượng, cũng tức là quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, quyết định không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Bạn cứ nhìn mà cứ nghe, nhưng tâm không có phân biệt, không có chấp trước, không có khởi tâm, không có động niệm. Niệm câu A Di Đà Phật này, niệm 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 được miên miên mật mật. Không bị ngoại cảnh làm ảnh hưởng chút nào. Đây là cảnh giới những người của những người minh tâm kiến tánh. Trong tông môn thường nói, đi ngang rừng hoa nở, thân không dính lá nào, tức là cái cảnh giới này. Họ dùng phương pháp tham cố đạt đến cảnh giới này, còn Tịnh Tông thì dùng niệm Phật, dùng phương pháp chấp trì danh hiệu để đạt đến cảnh giới này. Trong tâm đích thật chỉ có một câu A Di Đà Phật, ngoại trừ A Di Đà Phật ra cái gì cũng không có. Thật là không thể nghĩ bàn. Đây mới là thật sự